Yeah, that's it. Bye. Đây là cái phẩm thứ bảy nói về cơ duyên, hay cơ duyên tức là cái cơ duyên của ngài quá độ đó. Tổ từ được pháp ở Quỳnh Mai trở về đến Thiều Châu, cái thôn Tào Hào, mọi người thì đều không biết. Ở đây thì có cái chú giải thêm, nói rằng có những bổn khác nói khi mà tổ đi đến cái thôn Tào Hào này ở lại hơn 9 tháng, nhưng mà tổ tự nói không có trải qua hơn là 30 ngày liền đến Quỳnh Mai. Đây là cái tâm cầu đạo rất chí thiết, há có những cái thời gian mà chậm trễ. Thì như vậy cho nên nói rằng khi ngài đi là không phải, tức là nói rằng ngài ở lại chậm trễ là không phải. Thì đây là nói rằng muốn giải thích cho phải nghi, cho đúng ra cái đạo này mọi người không biết. Trong đó chỉ có một vị nho sĩ tên là Lưu Chí Lược, lễ ngộ ngài rất thậm hậu, tức là kính trọng ngài rất lắm. Ngô Chí Lược có người cô làm ni tên là Vô Tận Tạng. Cô ni Vô Tận Tạng này thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Sư một phen, tổ một phen nghe qua liền biết được diệu nghĩa, bèn vì cô ni đó mà nói. Thì cô ni đó mới cầm quyển kinh hỏi chữ. Thì tổ bảo chữ thì không biết, nghĩa tức mời hỏi. Chữ thì tôi không biết, không hiểu nghĩa thì mời hỏi, xin cho hỏi. Thì cô ni cũng mới nói, cô ni nói chữ còn không biết đâu có thể mà hiểu nghĩa. Chữ mà không biết làm sao hiểu nghĩa nổi. Tổ bảo cái diệu lý của chư Phật chẳng có quan hệ gì với cái văn tự. Cô ni nghe câu đó liền kinh lạ, mới bảo khắp trong xóm, trong thôn rằng với những cái hàng kỳ đức, tức là những cái người lớn tuổi ở trong thôn, nói rằng đây là một cái hàng tu sĩ có đạo nên thỉnh mà cúng dường. Khi đó có Ngụy Võ Hầu, tức là cháu của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương, và dân cư ở trong xóm, trong làng đó, họ mới đua nhau đến chiêm lễ tổ. Khi ấy cái chùa cổ Bảo Lâm từ cuối đời tùy bị binh lửa nó làm tàn phế, bèn y theo cái đền cũ dựng lên một ngôi chùa mới. Chữ phạm này là phạm vũ chứ không phải phạm tự nha. Mời sư, mời tổ để mà trụ trì ở đó, chợt thành ra một ngôi chùa rất là trang nghiêm. Bảo Phường tới trở thành một ngôi chùa trang nghiêm. Tổ ở đó hơn 9 tháng lại bị những cái bọn ác nó đuổi theo. Tổ bèn trốn lại đến trước núi, bị họ phóng hỏa, họ đốt cỏ cây. Tổ ẩn thân vào trong một cái cục đá được khỏi. Thì cái cục đá ngày nay những cái vết y và những cái chỗ mà tổ ngồi, cái dấu mà tổ ngồi kiết già đó vẫn còn. Nhân đó nên gọi là tị nạn thạch, tức là cái hòn đá tị nạn. Tổ nhớ ngủ tổ dạy đến hai cái chỗ hoài và hội mà dừng ẩn. Ngài bèn ẩn ở hai cái ấp ấy, đó là qua một giai đoạn lúc mà ngài còn đương lánh nạn, người ta theo đuổi rồi kiếm để mà tiêu diệt ngài đó. Thì đó là trong cái lúc ngài đọ hay là nói kinh cho cái cô ni vô tận tạng nghe. Bây giờ tới cái giai đoạn mà ngài đã ra ngoài, ngài có vào ở chùa rồi, nghĩa là công khai truyền bá, thì có vị tăng pháp hải ở Thiều Châu, người quê ở Khúc Giang, ban đầu đến tham tổ, tham vấn tổ, tổ hỏi tức tâm tức Phật, cuối xin ngài chỉ dạy. Tức là ngài pháp hải hỏi tỏ rằng cái câu mà tức tâm tức Phật là con không hiểu, cuối xin ngài chỉ dạy. Tỏ bảo niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Tôi nếu nói cho đủ cùng kiếp cũng không hết, hãy lắng nghe tôi nói kệ. Tức tâm gọi là huệ, tức Phật là định, định huệ bình đẳng, đẳng đẳng tức là bằng nhau. Trong ý được thanh tịnh, ngộ được pháp môn này do ông tập tánh dụng vốn không sanh, hai song tu là chánh, tức là định và huệ đồng tu, đó là chánh. Như vậy thì tổ dạy niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, nghĩa là sao? Niệm trước chẳng sanh tức tâm, mà nếu không có niệm trước không sanh làm sao có niệm sau? Mà nói niệm sau chẳng diệt tức Phật thì đó là một cái lối nói. Chứ còn đúng ra phải hiểu thế này: niệm trước chẳng sanh tức tâm nghĩa là trước niệm nó vẫn không sanh, thì đó là cái tâm. Tâm mà không sanh niệm đó, thì tâm đó tức tâm là Phật. Niệm sau không diệt tức Phật, cho nên cái niệm sau tức là trước không sanh sau diệt cái tâm niệm, tâm trước không sanh sau diệt tâm đó tức là Phật. Tâm trước không sanh sau không diệt tức là Phật, còn cái tâm niệm niệm sau diệt cái đó không phải là Phật. Cho nên người ta nghe nói tức tâm tức Phật, tưởng đâu cái tâm suy nghĩ, cái tâm mà quán chiếu mình đó là Phật, không phải. Nhiều khi mình hiểu cái nông cạn, mình cứ nghĩ rằng cái tâm mình nghĩ lầm đó là Phật, phải không? Như vậy cái tâm nghĩ lầm tức là tâm nghĩ thiện, thì cái niệm đó là niệm thiện, niệm đó có phải Phật chưa? Đến chỗ cứu kính niệm thiện còn phải bỏ. Cho nên đây là cái niệm trước không sanh, niệm sau không diệt, tức là cái tâm mà không giới niệm trước sau cái tâm nó tức là Phật. Phải hiểu như vậy, chứ còn theo chữ thì kẹt rồi, không biết làm sao niệm trước là sao, niệm sau là sao, niệm trước không sanh mà đã không sanh làm sao có niệm sau không diệt. Vì vậy cho nên cái tâm mà trước sau không giới niệm, cái tâm đó là Phật, tâm đó tức là Phật chứ không gì hết. Thành tất cả tướng tức là tâm, mà lìa tất cả tướng tức là Phật. Thành cái chữ tâm sau này lại khác lên cái tâm trước. Nó thành tất cả tướng tức là tâm. Tại sao tâm làm thành tất cả tướng? Ví dụ như cái này tôi nói là cái ly, cái này tôi nói là chai dầu, cái này tôi nói là đồng hồ. Như vậy thì thành tướng của cái ly, thành tướng chai dầu, thành tướng đồng hồ. Khi nói cái đồng hồ người ta biết cái tướng đồng hồ, khi nói chai dầu biết tướng chai dầu, nói cái ly biết tướng cái ly. Thì cái gì mà đặt tên ly, tên chai dầu, tên đồng hồ? Cái hồi đó là tâm. Như vậy cái tâm đó là tâm sanh diệt. Vì vậy cho nên cái chữ tâm này là cái tâm mà làm nên tất cả tướng, tức là an danh cho tất cả tướng đó. Thì cái tâm đó đó là cái tâm sinh diệt. Cho nên á, thành tất cả tướng tức là tâm, mà lìa tất cả tướng tức là Phật. Còn cái tâm mà không dính với các tướng, cái tâm đó mới là Phật. Nên nhiều chữ mình nghe là rối. Tại sao thành tất cả tướng là tâm, rồi lìa tất cả tướng là Phật, nói tức tâm là Phật? Thì cái tâm thành tất cả tướng tức là dính với tướng, mà lại nói lìa tướng là Phật, thì tâm đó Phật được không? Đâu có được. Vì vậy cho nên thành tất cả tướng là tâm là cái tâm sinh diệt, còn lìa tất cả tướng thì cái tâm đó mới là Phật. Tại sao? Bởi vì trên tất cả tướng thấy mà không dính không kẹt nó thì cái tâm đó mới là tâm Phật. Như vậy nó lìa tất cả tướng tức là Phật đó. Rồi ngài mới nói bây giờ cái nghĩa đó ngài nói hoài cùng kiếm cũng không hết, nói hoài cũng không hết. Bây giờ nghe ngài nói là kệ vắn tắt đây. Tức tâm gọi là huệ, tức Phật gọi là định đó. Tức tâm gọi là huệ, tức Phật gọi là định. Chứ vậy định và huệ đó là tâm Phật chứ gì? Phải không? Định và huệ đó là tâm Phật chứ gì? Định huệ bình đẳng à, đẳng đẳng tức là định và huệ hai cái nó song bằng nhau, thì trong ý được thanh tịnh, ngộ được cái pháp môn này thì do ông tập tánh. Nghĩa là ngộ được pháp môn này là do cái ông tu tập trở về tự tánh của mình, chứ không ai làm cho ông được. Cái dụng nó vốn là không sanh, mà tu cả hai định và huệ mới là chánh. À, thì như vậy ngài giải thích thêm cho mình thấy rằng thích cái tâm là huệ, tức là tâm mà không sanh trong việc mà liễu tri đó thì đó là huệ. Mà cái tâm liễu tri đó nó không bị giới động thì đó là định. À, thì như vậy cái tâm mà hằng định hằng huệ đó là tức tâm nó là Phật cái gì? Định là không chạy theo cảm, mà hằng liễu tri là huệ. Không chạy theo cảm đó là định, mà hằng liễu tri đó là huệ. Thì cái tâm mà hằng liễu tri mà không có động đó thì cái tâm đó là Phật. À, tức tâm đức Phật là vậy. Mà như vậy vừa hằng liễu tri mà định đó là gọi là định huệ thông tú, chứ không phải ngồi chú tâm vào một cảnh nào cho nó định, định rồi sao từ định nó phát sáng rồi mới huệ, thì cái đó là định huệ khác biệt. Còn ở đây tâm hằng liễu tri đó là huệ, mà tâm hằng liễu tri đó không chạy theo cảnh đó là định. Thì như vậy định và huệ nó đồng thời chứ không có hai, không có cách biệt. Thì đó là cái đường của lục tổ dạy đó. Ông ngài Pháp Hải nghe tới đó cái ngài đại ngộ, ngài liền làm bài kệ trình rằng: tức tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự khuất, tự vực tức là tự lui, tức là tự chê mình, tự khinh mình. Bởi không ngộ được lẽ đó cho nên tự khinh mình. Con biết cái nhân của định huệ, hai cái tu lìa tất cả vật. Nghe trình bày bài kệ này thì thấy ngài ngộ hay không? Nó là tức tâm nguyên là Phật, mà tại vì không ngộ cho nên tự thối khuất, tự cho mình là dở, cho nên cứ đó thôi mình là chúng sanh bao giờ có Phật, mà không ngờ chính tâm mình là Phật. Bây giờ con hiểu được cái nhân định huệ rồi, định là tâm không động, huệ là hằng liễu trí, con hiểu được cái đó rồi, cho nên hai cái tu lìa các Phật. Trên vậy vậy thì gọi đó là ngộ. Như vậy là ngài đã được vào cái nhà của tổ rồi đó. Dịch tiếp.
Con Pháp Đạt
đến vị tăng tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, đi xuất gia hồi 7 tuổi, tu sớm lót 7 tuổi đã đi tu rồi. Thường tụng kinh Pháp Hoa, chuyên môn trì kinh Pháp Hoa. Đi đến lễ tổ mà đầu không sát đất, tới lễ tổ mà đầu ngưỡng ngưỡng lên. Tổ mới rõ rằng lễ mà không sát đất thì chi bằng đừng lễ. Lễ mà đầu không sát đất thì chi bằng đừng lễ. Ông trong tâm ác có một vật gì chứa chất cái sự nghiệp gì? Vậy thì ông chứa chất sự nghiệp gì? Thì Pháp đã thưa: tôi tụng kinh Pháp Hoa đã đến 3000 bộ.